Người nào hủy báng chính pháp, ta quyết định không cho người ấy an trụ Bồ Tát thừa. Câu nói này của Đức Phật không có nghĩa là Đức Phật có quyền cho người đó hay không có quyền cho người đó. Đức Phật xác quyết rằng là người đó không cách gì trụ Bồ Tát thừa được. Câu này có nghĩa là như vậy, là tự nhiên là một người hủy báng pháp Ba La Mật Đa như thế thì không thể trụ Bồ Tát thừa được. Thành ra cái chính pháp như vậy á, mà rất là quan trọng, mà nếu mà mình không được nghe á, nó còn thô trọng vô cùng. Nếu mà đến cái nghiệp ngũ vô gián nghiệp, tức là năm cái nghiệp đọa địa ngục vô gián, như là làm thân Phật xuất huyết chảy máu á, rồi giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán và làm phá hòa hợp tăng, năm cái tội ấy á, mà nếu mà so ra với cái tội mà hủy báng chính pháp á, thì năm tội kia còn nhỏ hơn. Năm tội hủy báng chính pháp này còn thô trọng hơn, tức là còn nặng nề hơn nữa. Tội hủy báng tam bảo hay hủy báng pháp đại thừa, tội nghiệp ấy rất thô trọng, thì quả báo người ấy lãnh phải lãnh thọ như thế nào? Đồng với tội ngũ nghịch, tức là cũng là tội ngũ vô gián đó. Sau khi xả báo thân quyết định đọa vào địa ngục A Tỳ, phải trường kỳ chịu bao nhiêu kịch khổ, tức là địa ngục vô gián, địa ngục trong này cái khổ nó không có lúc ngưng, nên gọi là vô gián. Nên trong kinh Chư Pháp Vô Hành có nói, thời quá khứ có một vị pháp sư hiệu Oai Nghi chuyên học tập pháp tiểu thừa, không tin pháp đại thừa mà sinh tâm hủy báng. Nói pháp đại thừa là không phải là do Phật nói, do ác nghiệp ấy sau khi xả thân đọa vào đại địa ngục thọ khổ, trải qua bao nhiêu số kiếp, khi từ trong địa ngục ra chuyển sinh trên nhân gian, được làm người thì thường bị đuôi mù, hoặc không bị đuôi mù nhưng bị sinh vào nhà tà kiến, không có nhân duyên để gần gũi tam bảo được nghe chính pháp. Trong tất cả các thứ tà kiến, tà kiến hủy báng là nặng nhất. Như trong Du Già quyển 59 có nói, hỏi tất cả kiến giải điên đảo đều gọi là tà kiến, vì sao Thế Tôn ở trong nghiệp nhân chỉ giảng nói kiến giải hủy báng gọi là tà kiến? Nghiệp nhân tức là khi mà còn gieo nghiệp làm nhân đó, để thành đạt một cái kết quả nào đó, gọi là nghiệp nhân. Thì lúc đó Đức Phật chỉ giảng nói rằng là hủy báng, kiến giải hủy báng đó thì gọi là tà kiến. Đáp, bởi vì tà kiến này đối với trong tất cả các tà kiến khác nặng hơn hết. Tại sao vậy? Vì tà kiến này làm chỗ nương tựa cho các tà kiến khác, nên có những sa môn hay bà la môn đoạn diệt tất cả các thiện căn cũng do thứ tà kiến hủy báng này mà ra. Vì tà kiến hủy báng tội ác quá nặng, cho nên bị đọa trong tam ác đạo, cảm thọ khổ quả cũng rất nặng. Chúng ta phải hiểu rằng là Phật Pháp là để phát triển ra một cái chân trí huệ, tức là cái trí huệ biết đúng như thật. Và cái kết quả, nghĩa là phát sinh từ cái trí huệ chân thật ấy, là một niềm an lạc chân thật, niềm hạnh phúc chân thật, vĩnh cửu, không bao giờ bất biến, không bao giờ mất. Và cái tác dụng, cái ảnh hưởng tốt đẹp của nó là vô biên vô tận, cho vô biên vô tận thời gian, cho vô biên vô tận chúng sinh. Vì vậy nên nó là một cái gì hoàn hảo viên mãn. Thì cái Phật Pháp là cái giúp cho mình như thế, giúp cho mình chân chính, giúp cho mình thấy đúng, làm đúng, hạnh phúc đúng, lợi ích đúng. Thì những cái gì mà đi ngược lại Phật Pháp, cái đó là gọi là tà. Cái gì nó đi ra khỏi Phật Pháp, nó gọi là ngoại. Thì tất cả những cái mà tà ngoại như thế, nó xuất phát từ chỗ nào? Nó xuất phát nơi những con người ta mà có được cái tà, cái ngoại, là vì nó xuất phát ở chỗ là người ta có cái tà kiến hủy báng tam bảo. Bây giờ mình có tà kiến, mà nếu mình không có hủy báng tam bảo, thì cái tâm chính kiến của mình nó còn có cái cơ hội để mà phát triển. Còn khi mình hủy báng, tức là mình diệt cái nhân đó ở trong mình đi, thì cái tội này nó mới có thể nói là nặng nề. Tội nặng nề ở cái chỗ là nó không có cái cơ hội để mà nó thoát được cái khổ đau, nó không có cơ hội để chân thật được nữa, không có cơ hội để thấy chân thật, biết chân thật, làm chân thật, thành quả chân thật, nó thiếu hết, nó mất đi. Tội ở chỗ đó, nặng nề ở chỗ như vậy. Dưới này cũng đủ cả hai tội là tính tội và giá tội. Vì dù hủy báng tam bảo hay hủy báng chính pháp đều do tà kiến làm căn bản phát sinh. Mà căn nguyên của tà kiến là ở nơi tự tâm, cho nên thuộc về tính tội. Đức Phật ngăn cấm không được vi phạm giới này, nếu vi phạm tức phạm về giá tội. Chúng ta lập lại là tánh tội, tức là những cái tội mà nó sẵn có ở trong trời đất, ở trong tự tâm của mình. Giá tội là những cái tội mà do Đức Phật đặt giới ra, bây giờ phạm vào giới thì thành ra có tội, gọi là giá tội. Tại vì chữ giá nó có nghĩa là ngăn che, giới nó có nghĩa là ngăn che. Mà bây giờ mình phạm vào cái mà ngăn che, Đấy, mình phá cái mà nó che, nó ngăn mình đi, không cho mình làm ác, mình phá cái ngăn đi, nên cái đó trở thành cái tội, tội phá cái ngăn đi gọi là giá tội. Phạm giới này phải đủ năm duyên mới kết thành tội cực trọng như sau. Thứ nhất là chúng sinh, với chúng sinh có hai phẩm thượng chung mà hủy báng thì phạm căn bổn trọng tội, với chúng sinh hạ phẩm hủy báng chỉ phạm tội khinh cấu. Thứ hai là tưởng chúng sinh, duyên này cũng có 6 trường hợp như ở trên kia đã có nói rồi. Tức là như các giới trước cũng có đề ra 6 cái trường hợp như vậy. Tức là thật chúng sinh mà mình cũng biết thật là chúng sinh, là thật chúng sinh mà mình nghi ngờ là chúng sinh, rồi thật là chúng sinh mà mình nghĩ là không phải là chúng sinh, rồi đến 3 trường hợp sau là không phải là chúng sinh mà mình cũng biết là không phải là chúng sinh, không phải chúng sinh mà mình nghi ngờ không biết có phải là chúng sinh hay không phải chúng sinh, và không phải là chúng sinh mà mình lại tưởng đâu là chúng sinh. Thì đó là 6 cái trường hợp. Thì tùy theo 6 cái trường hợp mà cái tâm tưởng của mình nó nhìn về phía chúng sinh và nó tưởng là như vậy, thì cũng tùy theo đó mà luận tội ra. Ở đây thì Pháp Sư Diễn Bồi không có diễn tả gì nhiều và chi tiết, bởi vì chắc cái này cũng giống như là cái trường hợp trước, trường hợp của giới thứ 9 với lại mấy giới trước nữa, tùy theo đó mà mình luận ra. Thì nếu mà mình hủy báng một chúng sinh mà đó mà đúng là chúng sinh, mà mình cũng biết đó là chúng sinh, đó đúng là chúng sinh mà mình nghi ngờ đó là chúng sinh, thì hai cái này đều tội nặng. Hoặc là không phải chúng sinh mà mình nghĩ đó là chúng sinh, thì cái này cũng là tội nặng. Còn cái trường hợp mà không phải là chúng sinh á, mà mình nghĩ là không phải là chúng sinh, thì cái này mình hủy báng tội nhẹ. Hai trường hợp sau cùng là đều không phải là chúng sinh, nhưng mà mình nghi ngờ với lại mình biết rõ phải chúng sinh, thì nó không có tội gì hết. Tâm trường hợp thứ ba là tâm muốn nói là dùng tà kiến không chính đáng, có những sự tính toán sai lầm rồi vọng nhận những việc ấy là chân thật đứng đắn. Ngoài ra ngoài những cái chân thật ấy đều là hư vọng. Do nội tâm có quan niệm sai lầm nên thích đối với người nói lời hủy báng. Cái này là cái tâm của mình nó vì nó mê tà ma ngoại đạo nên nó thích nói lên cái lời hủy báng. Đó là một cái điều kiện then chốt để mà kết tội cái người đó phạm cái trọng tội này. Thứ tư, chính lúc thốt lời hủy báng là duyên thứ ba ở trên chỉ là trong tâm muốn nói, còn thuộc về trong nội tâm, nhưng chưa chính thức thổ lộ lời mình muốn nói. Cuối cùng phải đem những điều mình nghĩ tưởng ở trong tâm ra nói, hoặc tự mình giao nói với người, hay bảo người triển chuyển giao nói để cho sự hủy báng được lan rộng, hoặc trước tác các sách vở để lưu truyền mãi mãi ở hậu lai. Đó là một yếu tố nữa để kết tội mình. Thứ năm, người trước mặt lãnh hội hiểu rõ là lời nói của bạn nói ra, người đối diện có chỗ lãnh hội hiểu rõ, dù là lời nói tà của bạn hay những quyển sách của bạn viết ra, cứ một lời hay một câu của bạn nói là kết thành một lần trọng tội. Tùy theo bạn nói những lời hủy báng nhiều hay ít mà kết thành trọng tội nhiều hay ít, không có chỗ dung thứ mảy may. Thì cái vấn đề mà kết thành trọng tội mà chúng ta dựa vào đó, năm nhân duyên để nhận xét có đủ những nhân duyên đó mới kết thành trọng tội. Thì vấn đề này chứng tỏ là trong đạo Phật cái gì cũng do nhân duyên mà ra. Đó là điểm thứ nhất. Pháp nào cũng không ngoài nhân duyên. Vì đủ những nhân duyên như thế nên kết thành tội. Từ cái chỗ này chúng ta đã thấy rõ, nếu mà cái vị nào học sâu về Đại Thừa đã thấy rõ một điều là tất cả cái gì do duyên khởi, tất cả những cái đó đều tính không. Thì chúng ta đã bắt đầu thấy rõ là tội tánh bổn không là như vậy. Rồi còn một điều nữa là chúng ta phải hiểu rằng là cái người nào thọ giới rồi ấy, thì mới gọi là phạm những cái giới này, tức là phạm vào giá tội, tức là có cái tội vì thọ giới rồi. Còn những người không thọ giới, mình không thể bắt cái tội này của họ được. Nhưng trong đạo Phật còn phân ra một cái gọi là tính tội nữa, tức là những cái tội lỗi đó không cần phải có giới, nó cũng là tội hết. Như mình sát sinh, như mình hại mạng, như là tất cả 10 cái giới nặng này, nó đều có tính tội trong đó hết. Tức là mình đem hủy báng Phật Pháp, bởi vì Phật Pháp nó không phải là một cái gì. Phật Pháp nó là cái Pháp tự nhiên, chứ không phải Pháp do con người đặt ra. Nó Pháp do xã hội đặt ra. Thí dụ một xã hội người ta đặt ra pháp luật, thì xã hội A khác với xã hội B, thành ra pháp luật ở xã hội A nó khác với pháp luật xã hội B. Thì khi nào mà mình phạm một cái pháp, vi phạm cái pháp ở xã hội A, thì mình coi như mình có một cái giá tội, tại vì cái luật đó nó chỉ có ở bên A thôi. À, và trường hợp mình phải ở bên xã hội A mà mình phạm vào cái tội đó. À. Còn nếu mà mình ở B mà mình làm cái đó, mình không có tội, bởi vì trong cái luật của xã hội B nó không có cái tội đó, mình không có cái tội đó. Thành ra trong cái lúc mà mình bị phạm ở xã hội A đó, thì có thể nói là cái căn bản của mình không phải tội lỗi, mà mình chỉ bị tội, phạm cái tội giá tội thôi. Nó thí dụ như là ở bên xã hội A họ nói rằng mình bẻ một cành cây mình sẽ bị phạt 5 đồng tiền. Nhưng ở bên xã hội B á, thì không có cái luật gọi là bẻ cây bị phạt tiền. Thành ra nó khi mình đi ở bên xã hội A đó, bên ngoài đường mình thấy cái cây đẹp, mình bẻ gãy cái, cảnh sát ra phạt mình 5 đồng. Thì lúc đó mình bị coi như là cái người phạm giá tội, chứ không phải mình là người có tội thật sự. À, bởi vì ở bên xã hội B mình không có tội gì hết. Mà có cái trường hợp mà mình giết người, thì ở xã hội A, xã hội B, dù rằng xã hội A với xã hội B không đặt ra cái luật giết người là có tội, thì cả trong hai cái xã hội đó mình đã giết người thì mình đều là cái người phạm tội hết. Cái đó nó là cái căn bản của lương tâm con người. Cái tội lỗi nó xuất phát từ cái luật tự nhiên ở trong trời đất. À, nhất là trong cái nghiệp của con người, mình làm cái hành động như thế là một cái hành động tai ác. Không có ai có thể thấy mình giết người mà nghĩ mình làm hành động đó hành động thiện, hành động vui được. Người ta đều ghê sợ và đều cảm thấy đó là cái ác độc. Đó chính những cái đó gọi là tính tội, nó không cần thiết phải có giới luật đặt ra. Và đồng thời nữa, nếu có giới luật đặt ra thì khi mình phạm cái tội đó thì mình sẽ phạm hai tội. Cái thứ nhất là tính tội, và cái tức là cái tội mà bản chất tự nhiên của loài người, giết người là có tội lỗi, cái đó là tính tội. Cái thứ hai nữa, trong cái xã hội nó có đặt ra cái luật là giết người sẽ bị tội, thì lúc đó mình phạm thêm cái gọi là giá tội nữa. Thì lúc đó mình sẽ bị cảnh sát bắt bỏ tù. Cảnh sát bắt bỏ tù đó là trừng phạt cái giá tội của mình. Cái lương tâm mình nó dày vò, con người của mình nó bị đau khổ, đó là cái quả báo tính tội của mình. Đại khái về vấn đề tính tội và giá tội là như vậy. Nên thì coi như chúng ta đã nghe qua xong về 10 giới trọng của Bồ Tát Giới thuộc Phạm Võng Kinh. Phạm Võng Kinh nói về Bồ Tát Giới, nhưng mà đặc biệt là thiên nặng về vấn đề vị Bồ Tát xuất gia. Những vị Bồ Tát tại gia thì khi chúng ta nghe giới Bồ Tát này, chúng ta phải ý thức rõ cái nhiệm vụ đặc biệt của mình. Vì mình là một người cư sĩ tại gia, mình phải biết cách hành xử làm sao cho nó đúng với cái bổn phận, cái nhiệm vụ của một vị Bồ Tát sống lẫn lộn giữa chúng sinh. Bồ Tát xuất gia dù gì đi chăng nữa, cái hành xử nó cũng dễ dàng hơn, bởi vì mình cũng như là nó thành ra hẳn là một cái khuynh hướng và một cái địa vị, một cái giai cấp, một cái giới đặc biệt riêng. À, mình sẽ rất dễ mà gọi là đối xử cũng như thực hành cái Bồ Tát đạo một cách rõ rệt. Còn cái vị Bồ Tát tại gia là nó còn bị vướng mắc lẫn lộn nhiều trong nhiều cái nhân duyên phức tạp của chúng sinh. Cái vấn đề mà thực hành giới hạnh cũng như Bồ Tát đạo á, không phải là giản dị, mà chúng ta cần thiết phải có rất nhiều trí huệ. Mà muốn có được những cái trí huệ như thế để mà thực hành Bồ Tát hạnh, thực hành giới hạnh Bồ Tát á, chúng ta cần thiết phải nghe cho thật nhiều, hiểu cho thật thấu cái bản chất của chúng sinh, bản chất của con người, bản chất của bản ngã, cho đến cái liên hệ nhân duyên giữa con người với nhau, với con người, với thế giới này với nhau, phải hiểu rõ như thế. Rồi chúng ta mới thấy rõ được là cái ích lợi, cái tác dụng của Phật Pháp nó như thế nào trong những cái mối liên hệ nhân duyên giữa con người ở trong các cõi này. Chúng ta sẽ thấy rằng là Phật Pháp là để làm gì? Phật Pháp giúp ta phát triển những gì? Phật Pháp có tác dụng chân chính, cái tác dụng mà Đức Phật thực sự muốn nhằm đến, chứ không phải là những cái tác dụng phụ thuộc. Đa số người Phật tử hay thấy Phật Pháp qua cái tác dụng phụ thuộc. Cũng như thấy cái vấn đề trì giới thì chúng ta chỉ thấy cái oai nghi của trì giới, chúng ta chỉ thấy cái thanh tịnh, cái đạo đức của trì giới. Ngoài ra chúng ta không thấy cái tác dụng chính, cái mục tiêu chính mà Đức Phật muốn đề ra, đó là phát triển cái Bồ Đề tâm của mình. Đó là phát triển tất cả cái Bồ Đề hạnh của mình, để mà đạt được cái kết quả ích lợi cho tất cả mọi người, đạt được cái kết quả như chính Đức Phật đạt được, thì cái tác dụng chính đó chúng ta không chịu nhìn, chúng ta không chịu nhận, và chúng ta không chịu lưu tâm đến để mà phát triển. Thế lại chúng ta cứ lo nghĩ theo cái cảm tình của chúng ta. Thì bất cứ người nào vào đạo, bất cứ người Phật tử nào bước chân vào đạo, hiểu biết một chút ít về đạo đức, về lương tâm, về trí huệ ở đời, mà đều không cảm thấy cái vấn đề đức hạnh là cao quý. Nhưng bởi vì chúng ta chưa thoát được khỏi cái tâm tham sân si, tâm tham ái của bản ngã, nên chúng ta không thể nào mà không có tình chấp, nghĩa là không có cảm tình, thương mến, thị phi. Do đó chúng ta mới phân ra, chúng ta bảo à, vị thầy này đạo đức đức hạnh, vị thầy này thiếu đức hạnh. Dù rằng mình không nói ra miệng, nhưng mà trong tâm mình tự dưng nó phải có phân biệt. Rồi do vì mình có cái phân biệt, mình có cái nhận thức, nên mình phải cảm tình với cái gì đúng, và mình phải nhận thức, mình phải phân biệt cái này đúng, cái này sai.